Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 29 tháng 10, số phần tin tức chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Linh Mục Diamantino Guapo Antunes về chứng tá các giáo lý viên tử đạo tại Mozambique. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng từ về đức tin, lòng khung trong cuộc sống thường ngày, trong gia đình và ngoài xã hội. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài chứng từ của các giáo phụ trong thế kỷ thứ hai về bí tích thánh thể. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Trong những ngày từ 27 đến 29 tháng 10 hôm nay, cuộc hội thảo 3 ngày của 200 đại diện các phong trào bình dân xã hội đang tiến hành tại Vatican do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình triệu tập và với sự cộng tác của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội. Hôm qua, 28 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các tham dự viên cuộc hội thảo này. Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và nhấn mạnh rằng cuộc hội thảo này giúp lắng nghe một cách khiêm tốn những đau khổ và cả những mong đợi, hy vọng và đề nghị của những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Họ phải trở thành những người giữ vai chính về đời sống của họ, chứ không phải là những người thừa hưởng một cách thụ động các chương trình bác ái của người khác. Đức Hồng Y cũng nói đến mục đích cuộc hội thảo là kiến tạo một mạng thế giới các phong trào bình dân xã hội, cổ võ sự cộng tác giữa các phong trào này và với các giáo hội địa phương, cũng như các cộng tác viên mục vụ của giáo hội, dấn thân bảo vệ phẩm giá và các quyền con người. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài gọi cuộc gặp gỡ của các phong trào này là một dấu chỉ. Họ đến để đặt trước mặt Chúa, giáo hội và dân chúng một thực tại nhiều khi bị im lặng không biết tới. Đó là người nghèo không những chịu đau khổ vì bất công, nhưng cũng là những người chiến đấu chống lại bất công. Anh chị em là những người nghèo không khoanh tay chờ đợi sự giúp đỡ của các cơ quan thiện nguyện, những giải pháp không bao giờ tới. Nhưng anh chị em muốn là những người giữ vai chính, tự tổ chức, tranh đấu, và nhất là thực hiện tình liên đới hiện hữu đặc biệt nơi những người đau khổ, giữa những người nghèo với nhau. Đức cha Marcelo Sanchez Sorondo, trưởng ấn Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội, cho biết, khi còn là Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires, Đức Thánh Cha đương kim đã từng hoạt động nơi các khu phố nghèo và với các phong trào dân nghèo. Trong số các khách mời tham dự cuộc hội thảo, cũng có Tổng thống Evo Morales của Bolivia, nhưng ông đến dự với tư cách là lãnh tụ phong trào tiến tới chủ nghĩa xã hội, một đảng liên kết phần lớn các phong trào xã hội ở Bolivia. Ông từng là lãnh tụ công đoàn những người sản xuất lá coca.
New York, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Auza tố giác nạn buôn người, cưỡng bách làm việc như nô lệ và nạn khai thác phụ nữ và trẻ em. Trong bài tham luận hôm 27 tháng 10 vừa qua về vấn đề hoàn cầu hóa và lệ thuộc hổ tương tại Ủy ban thứ hai thuộc Đại hội đồng thứ 69 của Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Auza, người Philippines, nhắc đến những hậu quả tích cực và cả những điều tiêu cực do sự hoàn cầu hóa mang lại, đặc biệt là vấn đề di dân, một trong những thách đố lớn nhất đối với sự hoàn cầu hóa. Đức Tổng giám mục nói, Tòa Thánh muốn đặc biệt nêu bật những vụ đau thương là nạn buôn người và những hình thức nô lệ tân thời do hiện tượng di dân gây nên. các thống kê cho thấy có tới 27 triệu người đang sống như những nô lệ trên thế giới. Họ bị khai thác tình dục, cưỡng bách lao động và chối bỏ các quyền căn bản nhất. Mỗi năm có khoảng 2 triệu phụ nữ trở thành nạn nhân của những vụ buôn bán tình dục, và nhiều người, kể cả trẻ em, là nạn nhân của những vụ mua bán cơ phận để ghép. Một số người đông đảo hơn nữa phải làm việc cơ cực lâu giờ, với đồng lương rẻ mạt và không được bảo vệ về mặt xã hội và pháp lý. Đức Tổng giám mục Âu Gia tố giác rằng những hình thức nô lệ tân thời như thế là điều trái ngược với sự hoàn cầu hóa được nền văn hóa gặp gỡ và các giá trị liên đới và công bằng hướng dẫn. Đức Giáo hoàng Francisco đã khẳng định rằng những hình thức nô lệ mới như thế chính là một tội ác chống lại nhân loại và là một vết thương trên thông bình xã hội chúng ta ngày nay.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các nhà trừ quỷ biểu lộ tình yêu và sự đón tiếp của giáo hội đối với những người chịu đau khổ vì các hoạt động của ma quỷ. Trên đây là nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi đến Cha Francesco Bamonte, Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế các nhà trừ quỷ, nhân dịp hơn 300 vị trừ quỷ nhóm hội nghị đầu tiên tại Roma trong những ngày qua, sau khi được Bộ Giáo sĩ công nhận tư cách pháp nhân của Hiệp hội. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, khi thi hành sứ vụ đặc biệt trong niềm hiệp thông với các giám mục của mình, các linh mục trừ quỷ hãy biểu lộ tình yêu thương và sự đón tiếp của giáo hội đối với những người đang chịu đau khổ vì hoạt động của ma quỷ. Trong hội nghị, các tham dự viên đến từ các nước đã bàn về sự lan tràn và hậu quả của khoa học huyền bí, đạo thờ Satan và khoa học huyền bí. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, bác sĩ phân tâm Vante Cassoli, phát ngôn viên của Hiệp hội cho biết, đạo thờ Satan và các ma thuật như thế mở đường cho hoạt động của ma quỷ, và người ta nhận thấy ngày nay có sự liên tục gia tăng số người thực hành những biện pháp ấy, với những hậu quả tai hại trầm trọng về mặt xã hội, tâm lý, tinh thần và luân lý. Cũng vậy, có sự gia tăng những vụ quỷ ám. Bác sĩ Cassoli cho biết, Hiệp hội kêu gọi dân chúng hãy gia tăng cảnh giác. Chúng ta đang sống trong một thời điểm lịch sử đặc biệt nguy kịch, trong đó sự vội vã, hời hợt, cá nhân chủ nghĩa thái quá, trào lưu tục hóa, dường như đang thống trị trong xã hội chúng ta. Cuộc chiến chống sự ác và ma quỷ ngày càng trở nên cấp thiết hơn. Tình trạng này là do những hoạt động trực tiếp của kẻ thù Thiên Chúa, sự suy yếu đức tin, sự thiếu sót các giá trị và chủ trương duy tương đối về văn hóa đang lan tràn.
Le Verve, Chúa Nhật 26 tháng 10 vừa qua, 45 giám mục công giáo nghi lễ Đông Phương từ 20 nước Âu Châu đã kết thúc khóa họp thường niên từ ngày 23 tháng 10 tại thành phố Lvov thuộc Cộng hòa Ukraine. Khóa họp được tổ chức với sự bảo trợ của Liên hội đồng giám mục Âu Châu và dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Trechuk, giáo chủ giáo hội công giáo Đông Phương tại Ukraine. Chủ đề khóa họp là vai trò và sứ mạng của các giáo hội công giáo Đông Phương ngày nay tại Âu Châu. Trong diễn văn khai mạc, Đức Tổng giám mục trưởng đã nhắc đến sự trùng hợp may mắn của khóa họp với dịp kỷ niệm 25 năm giáo hội công giáo Ukraine Đông Phương được hợp thức hóa tại nước này sau 4 thập niên bị nhà nước Liên Xô giải tán và ép sáp nhập vào giáo hội chính thống Nga. Đức Tổng giám mục Thomas Edward Wunderson, người Mỹ, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, trong diễn văn chào mừng đã nói rằng, Đức Thánh Cha và tôi là đại diện của Ngài, chúng tôi xác tín rằng cần phải nhìn nhận và củng cố vai trò của các giám mục công giáo Đông Phương trong giáo hội công giáo Hoàng Vũ. Công đồng chung Vatican II đã đánh dấu một điểm tới trong tiến trình lâu dài, một hành trình đau thương đối với các giáo hội công giáo Đông Phương. Đồng thời đây cũng là một điểm khởi hành, sau 50 năm, càng ngày người ta càng cảm thấy là quan trọng để tái lập sự hiệp nhất của giáo hội, như Đức Chúa Giêsu Kitô mong muốn. Trong một bài thuyết trình, Đức cha Dimitrios Salachas, đại diện tông tòa đặc trách các tín hữu Công giáo Đông phương tại Hy Lạp, nói rằng mặc dù có nhiều khó khăn, đố kỵ và tranh biện mà các giám mục Công giáo Đông phương phải chịu và phải đương đầu tại nhiều nước trong quan hệ với các giáo hội chính thống, nhưng chúng ta còn dấn thân mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực đại kết. Về phần đức cha Virgin Becea, giám mục giáo phận Oradia Mare bên Rumani, ngài nhận định rằng Kitô giáo không được rút lui vào lĩnh vực riêng tư như một đạo của cá nhân, nhưng phải tích cực hoạt động trong việc bảo vệ các giá trị luân lý, tính chất thánh thiêng của sự sống, vì giáo hội được kêu gọi chiến đấu chống lại những lệch lạc của thế giới hiện đại, gây tổn hại cho phẩm giá con người và đi ngược kế hoạch của Thiên Chúa.
Trong sứ điệp công bố vào cuối khóa họp, các giám mục Công giáo Đông phương tái khẳng định quyền lợi và nghĩa vụ chăm sóc mục vụ cho các tín hữu thuộc quyền tại bất cứ nơi nào họ sinh sống, cũng như quyền được loan báo tin mừng cho những người chưa biết sứ điệp cứu độ của Chúa. Các vị cũng cầu mong các giáo hội chính thống thi hành sứ mạng Chúa đã ủy thác trong tình thương và sự thật, đồng thời nhìn nhận các giáo hội chính thống có quyền săn sóc các tín hữu thuộc quyền tại bất kỳ nơi nào trên thế giới, không phải chịu sự chống đối nào và tôn trọng tự do tôn giáo. Ngoài ra, các giáo hội Công giáo Đông phương muốn tích cực can dự vào cuộc đối thoại trong sự thật và bác ái mà giáo hội Công giáo thực thi với các giáo hội chính thống. Các giáo mục không quên bày tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô tại Trung Đông, cũng như với nhân dân Ukraine, giữa lúc các cuộc xung đột quân sự ở miền đông nước này tiếp tục kéo dài, do sự gây hấn từ bên ngoài tạo nên bao nhiêu đau khổ, nhất là cho các thường dân.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn linh mục Diamantino Guapo Antunes về chứng tá các giáo lý viên tử đạo tại Mozambique.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 22 năm, trong bối cảnh cuộc nội chiến tại Mozambique, ngày 22 tháng 3 năm 1992, đã có 23 giáo lý viên bị phiến quân sát hại vì đức tin tại Guiúa, miền Bắc Mozambique. Ngày nay các giáo lý viên này được tín hữu Công giáo tại đây ghi nhớ như các vị tử đạo Guiúa. Trung tâm giáo lý Guiúa đã do các thừa sai dòng Đức Bà an ủi thành lập năm 1972 và đã đào tạo hàng ngàn giáo lý viên là những giáo dân cộng tác rất đắc lực với các linh mục và tu sĩ nam nữ trong công tác rao truyền tin mừng tại Mozambique. Các giáo lý viên này đều là những người tình nguyện, họ không nhận được thù lao, nhưng rất thường khi còn bỏ tiền của ra để lo cho công việc truyền đạo cho các thế hệ trẻ. Cùng với các linh mục tu sĩ, rất thường khi họ trở thành nạn nhân của bạo lực, chiến tranh, xung khắc và bị giết vì đạo. Mozambique rộng hơn 800.000 cây số vuông, có hơn 25 triệu dân, gồm 97% thuộc các chủng tộc Bantu miền Nam, với các nhóm như Sangaan, Chokwe, Maniyika, Sena, Makua và nhiều nhóm khác. Người da trắng chiếm 0,2%, đa số gốc Bồ Đào Nha, nhưng nhóm này đang gia tăng với các người di cư đến từ Bồ Đào Nha, Zimbabwe, Nam Phi và Brazil. Người lai giống chiếm 0,2% và người gốc Ấn Độ chiếm 0,1%. Trên bình diện tôn giáo, 50% tổng số dân Mozambique theo các tôn giáo cổ truyền Phi Châu, 30% theo Kitô giáo và 20% theo Hồi giáo. Tuy ngôn ngữ chính là Bồ Đào Nha, nhưng người dân cũng nói nhiều thứ tiếng thuộc nhóm Bantu như Tsonga, Chope, Bitonga, Sisena, Sisoma, Chiniungwe, Echuwabo, Emakua, Ekoti, Elomwe, Chiniangja, Chiyao, Simakonde và và Kimawani, cũng có một nhóm nói tiếng Urdu và Gujarati. Theo dòng lịch sử, những người đầu tiên sống tại Mozambique chắc hẳn là người San thuộc nhóm Buximani, nhưng giữa các thế kỷ thứ nhất và thứ năm, họ bị thay thế bởi các nhóm Bantu đến từ miền Bắc. Người Ả Rập đã thành lập dọc bờ duyên hải và tại các đảo ngoài khơi Mozambique, nhiều vùng do các sultan cai trị, khiến cho một phần lớn dân địa phương theo Hồi giáo. Vào cuối thế kỷ 15, người Bồ Đào Nha đến các vùng duyên hải Mozambique, và trong thế kỷ 16, họ xây nhiều căn cứ nghỉ chân và tiếp tế lương thực cho các tàu thuyền đi lại trên lộ trình sang miền Đông Ấn Độ. Họ chỉ giữ quyền kiểm soát sơ sài và giao việc cai quản cho các tư nhân thuộc nhiều quốc tịch khác nhau.
Sau đệ nhị thế chiến, trong thời khai tử chế độ thực dân, các nhóm giành độc lập quy tụ thành phong trào mặt trận giải phóng Mozambique, viết tắt là Frelimo. Sau 10 năm chiến đấu chống chính quyền thực dân Bồ Đào Nha, năm 1975, phong trào kháng chiến giành được độc lập. Dưới thời Tổng thống Samora Machel, lãnh tụ đảng Frelimo, Mozambique theo Liên Xô, có nền kinh tế xã hội chủ nghĩa và yểm trợ các phong trào đòi độc lập trong vùng, như đảng Quốc Đại tại Nam Phi. Đường lối chính trị của Mozambique lôi kéo sự thù nghịch của các chính quyền da trắng Nam Phi, Rhodesia và Hoa Kỳ. Hồi thập niên 1980, các nước này tài trợ cho phong trào kháng chiến quốc gia Mozambique chống cộng sản, viết tắt là RENAMO, khiến cho Mozambique rơi vào cảnh nội chiến, kéo theo các hậu quả làm tiêu hao nhân lực, phá sản nền kinh tế. Năm 1992, qua trung gian của cộng đồng Thánh Egidio, hai đảng Frelimo và RENAMO ký kết thỏa hiệp hòa bình tại Roma và xác định hiến pháp mới theo chế độ đa đảng. Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, đảng Frelimo lựa chọn chế độ dân chủ tự do và liên minh với Hoa Kỳ, Anh Quốc và Bồ Đào Nha. Năm 1995, Mozambique gia nhập khối thịnh vượng chung và là quốc gia thành viên đầu tiên không phải là cựu thuộc địa Anh. Trong cuộc bầu cử năm 1994, Tổng thống Joaquim Chissano cầm quyền từ năm 1986, đắc cử với 53% số phiếu. Năm 1996, Mozambique đã góp phần thành lập tại Lisboa, cộng đồng các nước nói tiếng Bồ Đào Nha. Sau khi Tổng thống Chissano rút lui khỏi chính trường hồi năm 2005, tân Tổng thống Armando Emilio Guabuza tiếp tục đường lối chính trị dân chủ cởi mở của vị tiền nhiệm, chống lại chính sách kỳ thị chủng tộc của ông Mugabe, Tổng thống Zimbabwe láng giềng. Các người da trắng trốn chạy khỏi Zimbabwe được chính quyền Mozambique tiếp đón, cho quốc tịch và cấp phát đất đai canh tác, góp phần đẩy mạnh nền nông nghiệp của Mozambique đã bị suy yếu trong thời nội chiến. Cuối năm 2009, Tổng thống Guabuza tái đắc cử với 75,5% tổng số phiếu. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Linh Mục Diamantino Guapo Antunes, Giám đốc Trung tâm Giáo lý Guayua, miền Bắc Mozambique, về cái chết tử đạo của các giáo lý viên Mozambique thời nội chiến. Thưa cha, xin cha cho biết sơ lịch sử Trung tâm Giáo lý Guayua do cha trông coi hiện nay.
Trung tâm Giáo lý Guayua đã được thành lập năm 1972 nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo các giáo lý viên giáo dân để cho họ có khả năng cần thiết và tiếp tục công tác rao truyền tin mừng cùng với các thừa sai, bằng cách khiến cho tin mừng được nhập thể trong thực tại văn hóa và trong các gia đình. Trung tâm này có vai trò quan trọng vì nó đã đào tạo nhiều thế hệ gia đình Kitô sau đó trở thành các người rao truyền tin mừng, và sau ngày độc lập khi nhiều thừa sai đã bị bó buộc phải rời Mozambique, các gia đình giáo lý viên này đã đi tới khắp nơi và trở thành các cột trụ của các cộng đoàn Kitô, và họ đã thành công trong việc duy trì đức tin của các cộng đoàn này hồi đó đang gặp khó khăn vì không được trợ giúp về tôn giáo. Chính họ đã khiến cho các cộng đoàn này cũng trở thành cộng đoàn truyền giáo. Các cộng đoàn Kitô ngày càng nhiều hơn kể cả tại những nơi trước đó không có bóng dáng Kitô hữu, chính là nhờ các giáo lý viên này. Tới phiên họ, họ lại đào tạo các giáo lý viên khác.
Thưa cha, rất tiếc là trung tâm giáo lý Guiyuo cũng nhắc lại biến cố xảy ra ngày 22 tháng 3 năm 1992. Trong đó đã có 23 giáo lý viên bị sát hại. Chuyện gì đã xảy ra trong đêm hôm đó vậy?
Tối ngày 22 tháng 3 năm 1992, trung tâm giáo lý đã bị tấn công bởi một nhóm phiến quân. Phiến quân đã bắt cóc các giáo lý viên hiện diện. Có một nhóm giáo lý viên đã chạy thoát được. Tối hôm đó, khóa huấn luyện vừa mới bắt đầu thì xảy ra vụ tấn công này. Các giáo lý viên bị bắt sau đó đã bị các phiến quân giết hết. Họ đã đổ máu vì đức tin, vì chính đức tin đã đưa họ tới trung tâm để học giáo lý. Trong nghĩa này, họ là các vị tử đạo, tức là các người đã làm chứng cho đức tin cho đến chết.
Thưa cha, đâu là sứ điệp mà các giáo lý viên tử đạo này để lại cho ngày nay?
Nó là một sứ điệp sống động bởi vì chứng tá của họ và ký ức về họ sống động trong các cộng đoàn nơi họ đã sinh sống và trong toàn giáo hội Mozambique. Họ cũng đại diện cho biết bao nhiêu vị tử đạo khác nữa đã chết trong cuộc cách mạng vì đức tin. Nhóm các giáo lý viên tử đạo này tại Guiyuo trở thành biểu tượng của một giáo hội đã thực sự đau khổ, của một giáo hội mặc dù mọi thử thách và khó khăn đã sống dấu chỉ của sự trưởng thành, và ngày nay, trong một bối cảnh khác của tự do tôn giáo, các vị thách đố chúng ta sống trung thực với niềm tin của mình và có khả năng làm chứng cho niềm tin đó.
Ngày nay rất tiếc vẫn còn có các vị tử đạo mới của đức tin. Chúng ta hãy nghĩ tới các tín hữu Kitô tại Syria và Iraq, vân vân. Chúng ta có thể làm gì cho các Kitô hữu này, thưa cha?
Trước hết là đừng quên họ và làm tất cả những gì có thể để hiểu biết tình trạng sống của họ. Tôi nghĩ rằng chứng tá đến từ Trung Đông là một thách đố rất lớn đối với đức tin của chúng ta và cách chúng ta sống nó. Họ là các Kitô hữu đang phải trả giá rất mắc mỏ cho sự trung thành của họ đối với Chúa Kitô. Họ cũng khiến cho chúng ta suy nghĩ về kiểu sống niềm tin của mình. Chúng ta có biểu lộ điều chúng ta tin mà không sợ là tín hữu Kitô và không sợ bị nhạo cười hay không? Tôi nghĩ rằng chúng ta phải đánh giá chứng tá vĩ đại này của họ, làm cho nó được biết tới và nhất là gây áp lực trên các chính quyền để chúng ta không quên các dân tộc này.
Vừa rồi là bài phỏng vấn linh mục Diamantino Guapo Antunes về chứng tá các giáo lý viên tử đạo tại Mozambique. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ về đức tin, lòng khung trong cuộc sống thường ngày, trong gia đình và ngoài xã hội.
Xin giới thiệu chứng từ về đức tin của các tín hữu Công giáo thuộc giáo phận Angers ở miền Trung Tây nước Pháp. Trước hết xin nhường lời cho thầy Phó tế Vĩnh Viễn 65 tuổi và là cha gia đình. Cách đây mấy tháng, tôi cử hành nghi thức rửa tội. Chủ nhật tiếp theo sau đó, bậc ông bà vui vẻ đến thăm tôi và hân hoan loan báo tin vui. Thầy biết không, sau lễ rửa tội của Alex thì Tonio, một đứa cháu khác của chúng tôi đã xin lãnh bí tích rửa tội. Tonio 9 tuổi, cha mẹ cháu không đồng ý nên tìm mọi cách để đánh lạc hướng cháu khỏi ý tưởng này. Cha mẹ cháu đề nghị cháu ghi tên vào đội banh hay ban nhạc. Nhưng Tonio cương quyết từ chối. Cháu muốn ghi tên học môn giáo lý để được biết Đức Chúa Giêsu Kitô và được rửa tội. Thật là niềm vui lớn lao cho chúng tôi là bậc ông bà. Thầy Phó tế Vĩnh Viễn nói tiếp, thế rồi vào một buổi cử hành nghi thức rửa tội, tôi cảm nhận các tín hữu tham dự cách lơ là, còn lũ con nít thì gây tiếng động ồn ào. Nói tắt một lời, đây là một buổi cử hành thật nặng nề. Thất vọng trước một cộng đoàn khô khan nguội lạnh đến độ tôi đã liều lĩnh đặt một câu hỏi vào cuối buổi lễ như sau, anh chị em giữ lại được gì sau một giờ chúng ta cùng trải qua với nhau? Bất ngờ một đứa trẻ giơ tay lên và trả lời, thầy bảo nước là sự sống. tôi thật ngạc nhiên và xúc động. Biến cố trên đây dạy tôi tin rằng, đôi khi qua các tiếng ồn, qua thái độ thụ động, Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta. Đứa bé ấy tôi thường thấy nó có mặt trong các buổi học giáo lý. Tôi cũng hiểu rằng chúng ta không phải là chủ nhân ông của đức tin. Vì thế, không được phép thất vọng. Thiên Chúa luôn luôn hiện diện bên cạnh chúng ta trong mọi nơi và vào mọi lúc. Chứng từ thứ hai của một nữ tín hữu Công giáo độc thân 26 tuổi. Trong môi trường làm việc, tôi gặp một người luôn đứng trong vị thế đối nghịch với tất cả những gì có liên quan đến Kitô giáo, đặc biệt là Công giáo. Một hôm, trong một cuộc tranh luận, người ấy cật vấn tôi về đức tin của tôi và về chỗ đứng của đức tin trong cuộc đời tôi. Để làm cho người ấy hiểu đức tin xuyên thấu, thấm nhập và bao trọn con người tôi như thế nào, tôi liền dùng những tham chiếu và những ví dụ lấy từ cuộc sống thường ngày, hơi giống như cách thức Đức Chúa Giêsu Kitô dùng dụ ngôn để giảng dạy. Trước tiên, tôi dùng ví dụ nước thấm vào tấm vải. Nước là đức tin, tấm vải là tôi đây. Khi người ta nhúng tấm vải vào nước và rút tấm vải ra, thì người ta không còn thấy sự khác biệt tách rời giữa nước và vải, nhưng trở thành một. Vải vẫn là vải, nước vẫn là nước. Chúng khác nhau, nhưng giờ đây hiệp nhất với nhau. Qua cách thức giải thích thô sơ này, tôi chỉ muốn nói với người cực vấn rằng, người ta không thể tách rời đức tin khỏi người tin. Đức tin là thành phần của tôi, là một tất cả với tôi. Do đó, đức tin ảnh hưởng sâu xa đến mọi tư tưởng và mọi hành động của tôi, đến cả ngôn từ và lịch sử của tôi. Rồi tôi cũng lấy thêm ví dụ về y phục. Tôi nói với người ấy rằng, đức tin không phải là tấm áo người ta mặc vào hoặc người ta cởi ra, nhưng là một cái gì mà người ta luôn mang trong người. Sau cùng, tôi muốn nói với người ấy rằng, đức tin không tự biểu lộ ra bên ngoài, cũng không hẳn giải thích được, nhưng đức tin được sống. Sau cùng, tôi mời người có tâm thức chống đối Công giáo ấy, hãy quan sát các tín hữu Công giáo sống như thế nào, thay vì chỉ muốn vạch lá tìm sâu, tìm kiếm những giải thích, những chứng cớ hay những phô diễn của đức tin. Chứng từ thứ ba của một bà mẹ gia đình và là giáo viên. Tôi có cảm tưởng việc diễn tả đức tin trở nên khó khăn hơn khi đối diện với đau khổ của tha nhân. Đau khổ cực vấn và các giải đáp vẫn luôn luôn yếu ớt. Phải nói gì với một bà mẹ trẻ đang sung sướng, chờ đợi đứa con đầu lòng, bỗng một sớm hay một chiều bị sảy thai? Khi tôi nói với bà ấy rằng, các bạn hữu cầu nguyện cho bà, thì bà cay đắng nói vặn lại. Chao ôi, nếu Thiên Chúa của bạn hiện hữu, thì sao không cứu sống đứa con của tôi? Tôi biết nói sao. Đức Chúa Giêsu đã khóc với bà Maria khi đứng trước mộ ông Lazaro. Ngài im lặng, tôi cũng giữ thinh lặng. Tốt hơn cả là giữ thinh lặng. Đây không phải là lúc giải thích với người mẹ đau khổ ấy rằng, có lẽ đứa con của bà không sống được. Cũng chưa phải là lúc nói với bà ấy rằng Thiên Chúa không phải là một phù thủy. Lúc này đây chỉ cần sự hiện diện. Đôi khi sự thinh lặng, sự hiện diện trong thinh lặng là cách thức tốt nhất để biểu lộ đức tin. Rồi cũng nên khiêm tốn lãnh nhận như một cái tát khi người vô tín ngưỡng thách thức, Chúa của bạn ở đâu? Ở đâu ư? Ngài đang có mặt, Ngài vẫn ở tại đây, thinh lặng, câm nín. Đứng trước một người mẹ khóc vì mất đứa con, có lẽ không nên nói với bà là Thiên Chúa yêu bà, tốt hơn là giữ thinh lặng. Ngôn ngữ của đức tin đôi khi có thể diễn tả bằng sự thinh lặng khiêm hạ của một đức tin, không phải phù chú ma thuật, nhưng là cảm thông.
Trước khi kết thúc chương trình, Trọng Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Chứng từ của các giáo phụ trong thế kỷ thứ hai về bí tích thánh thể.
Thánh Ignacio giám mục thành Antioquia, nguyên là môn đệ của Thánh Gioan Tông Đồ. Khi Hoàng đế Domitiano bách hại giáo hội, Thánh nhân ăn chay cầu nguyện và xin được ơn bình an cho đàn chiên của Ngài.
nhưng Ngài vẫn hằng mong ước được chịu đau khổ với Chúa Kitô để chứng tỏ tình yêu của mình như một môn đệ hoàn toàn của Chúa. Năm 107, Hoàng đế Trajano đến Antiochia và buộc các tín hữu Kitô tại đây phải chọn lựa, một là chối đạo, hai là chết. Thánh Ignatius bị lên án tử hình vì đã công khai tuyên xưng Chúa Kitô. Và mặc dù đã hơn 80 tuổi, Ngài bị giải về Roma và chịu tra tấn hành hình dữ tợn. Tại Roma, thánh nhân sợ các tín hữu cầu nguyện để giải thoát Ngài khiến cho Ngài mất phúc tử đạo, nên đã viết thư cho các tín hữu, trong đó Ngài trình bày tình yêu tha thiết của Ngài đối với Chúa. Bức thư có đoạn viết: Anh chị em có thể chứng tỏ với tôi lòng yêu mến lớn lao bằng cách để cho tôi được hy sinh vì Chúa, trong khi bàn thờ được chuẩn bị sẵn sàng. Hãy để cho tôi trở thành lương thực cho sư tử, như thế tôi sẽ được về cùng Chúa. Tôi là lúa miến của Chúa, tôi phải bị răng thú dữ nghiền nát để trở thành bánh tinh tuyền của Chúa Kitô. Thánh Ignatius đã bị sư tử sâu xé tại hí trường ở Roma, thân xác Ngài chỉ còn lại vài khúc xương, được các tín hữu tôn kính như bảo vật ở thành Antiochia, cho đến khi được rời về đền thờ Thánh Clemente ở Roma năm 637. Kính thưa quý vị thính giả, các thư của Thánh Ignatius là những chứng từ cổ kính về niềm tin của các tín hữu Kitô sơ khai về phép thánh thể. Thánh nhân đã sống trọn niềm tin ấy và muốn noi gương Chúa Giêsu trở thành bánh thánh được nghiền nát, trở thành hy tế dâng lên bàn thờ Chúa, như Chúa Giêsu đã hiến mình làm lương thực thiêng liêng nuôi sống bàn trên Chúa. Trong bài hôm nay, chúng tôi trình bày thêm một số chứng từ trong thế kỷ thứ hai về phép thánh thể.
Sách Didache, giáo huấn của 12 tông đồ, có từ cuối thế kỷ thứ nhất đầu thế kỷ thứ hai, mời gọi các tín hữu Kitô tham dự thánh lễ, và trong chương 14 đã viết rằng: Trong ngày của Chúa, anh chị em hãy họp nhau, bẻ bánh và cử hành thánh lễ. Nhưng trước đó, anh chị em hãy xưng thú tội lỗi mình, để hy lễ của anh chị em được thanh sạch. Bất kỳ ai có sự tranh chấp với tha nhân thì không được đến dự lễ với anh chị em cho đến khi họ làm hòa với nhau, để hy lễ của anh chị em khỏi bị ô nhiễm. Thực vậy, Chúa đã dạy rằng, ở mọi nơi và mọi thời, một hy lễ tinh tuyền sẽ được dâng hiến cho ta, vì Chúa nói, ta là một vị đại vương và danh ta thật là kỳ diệu giữa các dân nước. Trước đó, trong chương 9 và 10, sách Didache cũng trình bày về thánh lễ và viết rằng: Về lễ tạ ơn, anh em hãy cảm tạ thế này. Trước hết, trên chén thánh, lạy cha chúng con cảm tạ cha, vì gốc nho thánh của David tôi tới cha, mà Chúa tỏ hiện cho chúng con qua Đức Giêsu tôi tới cha. Chúc tụng cha đến muôn đời. Rồi trên bánh sẽ được bẻ ra, anh em hãy nói: Lạy cha chúng con cảm tạ cha vì sự sống và ý thức cha biểu lộ cho chúng con qua Đức Giêsu tôi tớ Chúa. Chúc tụng cha đến muôn đời. Như chiếc bánh này xưa kia đã được phân phát trên đồi và giờ đây được thu tích lại trở thành một bánh duy nhất, cũng vậy giáo hội của cha được tập họp lại trong nước cha trên trái đất này. Vì mọi vinh dự và quyền năng đều thuộc về cha nhờ Đức Giêsu tôi tớ cha. Nhưng không ai được ăn và uống từ thánh thể của cha ngoài những người đã được rửa tội nhân danh Chúa. Thực vậy, lời Chúa đã dạy rằng, đừng mang sự thánh mà đem cho chó. Sau khi đã được no đủ, anh em hãy cảm tạ như sau. Lạy cha chí thánh, chúng con cảm tạ cha vì danh thánh cha. Cha đã chuẩn bị cho danh cha một nhà tạm trong tâm hồn chúng con. Chúng con cũng cảm tạ cha vì sự nhận thức, đức tin và sự bất tử cha đã biểu lộ cho chúng con nhờ Đức Giêsu tôi tới cha. Chúc tụng cha đến muôn đời. Lạy Thiên Chúa là chủ tể hoàn vũ, cha đã sáng tạo vì danh cha. Cha đã ban lương thực thiêng liêng và sự sống đời đời nhờ Đức Giêsu tôi tới Chúa. Nhất là chúng con cảm tạ cha vì cha là đấng quyền năng. Chúc tụng cha đến muôn đời. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh cha và giải thoát hội thánh khỏi mọi sự dữ, làm cho hội thánh được hoàn hảo trong tình thương của cha. Và từ bốn phương trời, xin đưa hội thánh đã được thánh hóa vào vương quốc cha đã dọn sẵn. vì vinh dự và quyền năng là của Cha đến muôn đời. Xin ơn Thánh đến trong trần thế này. Chúc tụng con vua David. Nếu ai thánh thiện, hãy đến gần. Ai không thánh thiện, hãy làm việc thống hối. Lạy Chúa, xin hãy đến. Amen. Nhưng hãy nhường chỗ cho các sứ ngôn để cảm tạ như các ngài muốn. Đã có nhiều tranh luận về vấn đề đoạn văn trên đây của sách Didache nói về thánh lễ hay là về một bữa tiệc thông thường, hoặc là cả hai. Theo ý kiến chung của các nhà nghiên cứu, đây là thánh lễ được lồng trong khung cảnh một bữa tiệc huynh đệ.
Một chứng nhân khác rất quan trọng về việc cử hành thánh lễ trong thế kỷ thứ hai là Thánh Justino Tử Đạo. Ngài nguyên là một triết gia trở lại. Trong cuốn Hộ Giáo Thứ Nhất Bênh Vực Các Tín Hữu Kitô vào khoảng năm 150, Ngài đã phản ánh thói quen cử hành thánh lễ như đã được nói đến trong sách Tông Đồ Công Vụ. Thánh nhân kể cho Hoàng đế Antonio Pio và Marco Aurelio trong đoạn 66 và 67 rằng, lương thực này chúng tôi gọi là lễ tạ ơn Eucharistia. Không ai được tham dự ngoài những người xác nhận đạo lý của chúng tôi là chân thực và đã lãnh nhận phép rửa tha thứ mọi tội lỗi, được tái sinh và sống theo các giáo huấn của Chúa Kitô. Vì chúng tôi không coi thánh thể như bánh và đồ uống thường, nhưng là chính Đức Giêsu Kitô đấng cứu chuộc chúng tôi. Khi người nhập thể nhờ ngôi lời Thiên Chúa, Ngài đã trở nên thịt và máu để cứu rỗi chúng tôi, nên chúng tôi được dạy rằng lương thực nhờ lời cầu nguyện trở thành thánh thể do lời phát xuất từ Thiên Chúa. Thánh thể nuôi dưỡng thịt máu chúng tôi nhờ sự biến đổi chính mình là thịt máu Đức Giêsu nhập thể. Thực vậy, các tông đồ trong các ký sự được gọi là các sách phúc âm đã truyền lại rằng các ngài đã nhận được huấn thị sau đây. Đức Giêsu đã cầm lấy bánh tạ ơn và nói, các con hãy làm việc này để tưởng nhớ Thầy, này là mình Thầy. Cũng vậy, người cầm lấy chén tạ ơn và nói, đây là máu Thầy, và người chỉ phân phát cho họ. Từ đó, ký ức về những điều ấy luôn luôn được tái diễn nơi chúng tôi, và trong chúng tôi, những người có của cải cứu giúp tất cả những người túng thiếu, và chúng tôi hiệp nhất hòa hợp với nhau. Chúng tôi chúc tụng đấng tạo thành vũ trụ, vì tất cả những gì chúng tôi được nuôi dưỡng nhờ con của Ngài là Đức Giêsu Kitô và nhờ Chúa Thánh Thần. Trong ngày gọi là ngày mặt trời, chúng tôi họp nhau. Tất cả những người ở thành thị hay thôn quê đều tụ họp lại tại một nơi, và họ đọc ký sự của các tông đồ hoặc các sứ ngôn theo như thời gian cho phép. Rồi sau khi đọc viên chấm dứt, vị chủ tọa ngỏ lời cảnh giác và khuyên nhủ, khuyến khích hãy noi gương những cử chỉ đẹp như thế. Rồi tất cả chúng tôi cùng nhau đứng lên dâng lời nguyện, và sau khi cầu nguyện xong, bánh, rượu và nước được đưa tới. Bây giờ vị chủ tọa đọc lời nguyện chúc tụng và tạ ơn với tất cả lòng sốt sắng và dân chúng tung hô. Amen. Sau cùng, mỗi người hiện diện được phân phát và tham dự vào những của lễ mà họ đã tạ ơn. Trong khi cúng những của lễ ấy được các phó tế mang cho những người vắng mặt.
Trong đoạn văn của Thánh Justino, người ta ghi nhận các yếu tố ngày mặt trời tương ứng với ngày Chúa Nhật của chúng ta. Tiếp đến, các tín hữu họp nhau tại một nơi. Người ta có khuynh hướng không gia tăng các buổi lễ tại những địa điểm khác nhau, và các tín hữu phải di chuyển để họp thành một cộng đoàn duy nhất. Cơ cấu buổi lễ gồm nhiều phần khác nhau theo thứ tự nhất định. Trước hết là phần đọc sách thánh, rồi bài huấn dụ của vị chủ tọa. Tiếp đến là phần dâng các ý nguyện giống như lời nguyện giáo dân trong thánh lễ ngày nay. Sau đó là phần dâng lễ vật, bánh, rượu, nước, rồi lời tạ ơn của vị chủ tọa về các lễ vật đó được dân chúng phụ họa bằng lời Amen. Sau cùng là phần phân phát các lễ vật đã tạ ơn. Qua trình thuật đó, người ta nhận thấy dễ dàng các yếu tố ấy cũng tương ứng với các phần trong thánh lễ như được cử hành ngày nay. Thánh Justino nhấn mạnh thêm rằng tất cả các nghi thức đó là do các tông đồ truyền lại cho chúng ta như là một gia sản xuất phát từ chính Chúa Kitô. Cũng nên nói thêm rằng trong cuốn Đối thoại với Tryphon, chương 41, Thánh Justino còn trình bày bí tích thánh thể như một hy lễ hiến tế. Ngài mô tả bí tích thánh thể như một sự ứng nghiệm lời tiên tri Malakia đoạn 1 câu 10 tới 12, ghi lại lời Chúa bác bỏ việc tế tự của người Do Thái và loan báo một hiến tế mới, thanh sạch, đẹp lòng Chúa. Thánh Justino nhận định rằng, lời tiên tri này nói về hiến tế được chúng ta dâng tại mọi nơi lên Thiên Chúa, nghĩa là ám chỉ bánh và chén thánh thể. Thánh nhân viết thêm rằng, hy tế bằng bột, theo truyền thống, do những người được khỏi bệnh phong cùi dâng tặng, là một loại bánh thánh thể mà Chúa Giêsu Kitô của chúng ta đã truyền cử hành để tưởng niệm cuộc khổ nạn Ngài đã chịu cho những người được thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi. Thực vậy, Ngài muốn chúng tôi tạ ơn Chúa vì Chúa đã sáng tạo thế giới cùng với tất cả những gì chứa trong đó do tình thương của Chúa đối với loài người và cũng vì Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Và vì Ngài đã hoàn toàn khắc phục các quyền lực nhờ đấng có thể chịu đau khổ do thánh ý Ngài.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các nhà trừ quỷ, biểu lộ tình yêu và sự đón tiếp của giáo hội đối với những người chịu đau khổ vì các hoạt động của ma quỷ. New York. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, tức Tổng giáo mục Bernardito Aosa, tố giác nạn buôn người, cưỡng bách làm việc như nô lệ và nạn khai thác phụ nữ và trẻ em. Lvov. Các giáo mục công giáo Đông Phương Âu Châu tái khẳng định sự sẵn sàng đối thoại trong sự thật và bác ái với các giáo hội chính thống.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.